là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 6. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cam quýt cho bà con nông dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 2016-2019, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa trên 1.100 km đường bê tông xi măng, mở mới 196 km đường đất, xây dựng hơn 1.480 công trình thoát nước với tổng kinh phí trên 1.540 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn của tỉnh là trên 1.100 tỷ đồng, nguồn vốn của huyện hơn 200 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 240 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tối thiểu 306 km đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đồng thời tạo diện mạo cho nông thôn mới.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có hơn 500 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 10 hợp tác xã, 440 hộ cá thể, thu hút và tạo việc làm cho trên 4.000 lao động có thu nhập ổn định. Năm 2019, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm trong phát triển kinh tế, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương, huyện Trấn Yên đã khuyến khích tạo điều kiện, ưu tiên các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhằm hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Hội nông dân huyện Yên Bình hiện có trên 15.000 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tạo điều kiện cho gần 6.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã có trên 5.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12% năm 2019. Hội nông dân huyện còn quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện với tổng số vốn trên 300 triệu đồng, cho vay 4 dự án hỗ trợ nông dân nuôi bò, trồng và chăm sóc gỗ rừng trồng tại xã Phúc An, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Mông Sơn với tổng số vốn trên 2,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Yên Bình tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm.
Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025 dự kiến triển khai thực hiện tại 86 xã có tỷ lệ trên 50% hộ dân tộc thiểu số trở lên trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 10 tỷ 200 triệu đồng. Theo đó, đề án sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thông qua việc tổ chức các hội thi, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời nâng cao vai trò của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục duy trì hoạt động tại hai xã điểm là xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên và nhân rộng ra các địa phương khác, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân, tăng cường quản lý, kiểm tra, nắm bắt, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống để kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, tuyên truyền, vận động phù hợp.
Để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nước sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống, năm 2020 toàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung với tổng số vốn trên 54 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới là hơn 39 tỷ đồng để phục vụ cho trên 7.500 người. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 15 tỷ đồng để cho các hộ dân vay xây dựng các công trình nhỏ lẻ như giếng đào, giếng khoan với khoảng 2.000 giếng tương đương với hơn 6.600 người sử dụng. Các công trình này được xây dựng chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, hiện đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến đến hết quý 2 năm 2020 sẽ hoàn thành bàn giao cho người dân sử dụng. Với việc đầu tư các công trình nước sạch, đến hết năm 2020, dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh là trên 622.500 người, đạt tỷ lệ 91%.
Từ ngày 15 tháng 5 đến nay, thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái phát hiện và xử lý trên 300 trường hợp vi phạm, trong đó có một trường hợp dương tính với ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã tạm giữ gần 60 phương tiện, trong đó có 6 xe tải, 2 xe con, 51 xe máy, tạm giữ giấy tờ xe của 55 trường hợp, tước giấy phép lái xe 33 trường hợp, phạt tại chỗ các trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 161 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là vượt xe sai quy định, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, quay đầu xe thiếu quan sát dẫn đến gây tai nạn, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, không có giấy phép hoặc không đầy đủ giấy tờ theo quy định. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đang tăng cường tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới đường bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao chí càng cao, bà Trần Thị Lương, 77 tuổi ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, không chỉ nhiệt huyết đóng góp tích cực cho công tác hội mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Vina Hòa Bình, tạo việc làm ổn định cho 70 lao động. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương người cao tuổi kinh doanh giỏi qua phóng sự sau.
Sau quãng thời gian chăm chỉ làm lụng kiếm sống bằng nhiều nghề, bà Trần Thị Lương ở tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình quyết định chuyển sang lĩnh vực kinh doanh ô tô. Năm 2008, bà mạnh dạn thế chấp tài sản vay ngân hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng để đầu tư xây dựng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Vina Hòa Bình. Đầu năm 2009, công ty chính thức đi vào hoạt động. Để công việc kinh doanh bền vững, bà Lương luôn cố gắng kiên trì học hỏi, nắm bắt thị trường, lợi thế của thương hiệu, thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh đến mua. Nhờ đó đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Vina Hòa Bình có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 70 lao động, đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, thu nhập ổn định trung bình 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Dưới sự ân cần hướng dẫn, quan tâm chu đáo của bà, nhiều nhân viên đang làm việc tại công ty luôn thể hiện sự cảm kích quý mến. Anh Lê Thanh Bắc, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Vina Hòa Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Bà rất quan tâm đến từng cá nhân cũng như là từng nhân viên trong công ty, đã chỉ bảo rồi truyền được cho những nhân viên như mình là một nhân viên đi làm xa, cảm thấy được là về công ty nó như đang là làm cho một gia đình của mình, là mình sẽ cố gắng tâm huyết hơn. Và đặc biệt là bà lãnh đạo nhưng cũng luôn là một người chỉ bảo, cũng như là một người bà, cũng như là một người thân của gia đình mình cả.
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả hoạt động kinh doanh, bà Trần Thị Lương đã được Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh khen thưởng là hội viên người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài ra, bà còn vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ làm giàu cho gia đình bản thân, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện nhân đạo, như ủng hộ giúp người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa bị bão lũ, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Là một hội viên người cao tuổi, tuổi cao nhưng cũng đã phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là phát triển kinh tế của địa phương, để tạo điều kiện giúp đỡ cho một số hội viên người cao tuổi trong hội và cũng giúp đỡ cho các cháu của trong thị trấn, cũng là các cháu của các hội viên hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình phát triển kinh tế, và cũng tham gia vào các cái hoạt động như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cũng giúp đỡ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Trần Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Vina Hòa Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Thì mình cũng lăn lộn để thay đổi những cái nghề nó phát triển đi lên để cho con cháu có tương lai sau này. Thế thì cũng cố gắng để mở mang công ty ra để cho con cháu nó có sự nghiệp về sau, để phát triển lên cuộc sống. Không những gia đình nhà mình mà lại còn anh em con cháu chung quanh và dân làng hàng xóm cho xã hội. Bây giờ tuổi thì cao rồi nhưng mà thôi cũng cố gắng để giúp đỡ con cháu được phần nào, mình cũng như là cái cao bóng cả thì để cho con cháu nó có chỗ dựa, thì thôi mình cũng còn cái tí sức khỏe nào thì thôi cũng giúp đỡ được con cháu để động viên con cháu.
Tuy tuổi cao nhưng bà Trần Thị Lương vẫn luôn hết mình trong công tác xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu lao động sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Bà xứng đáng là một trong những tấm gương sáng người cao tuổi cho lớp trẻ noi theo, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là ngành lao động đặc thù, hầu hết các nhân viên phải làm trong điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm, gây tai nạn lao động, cùng các yếu tố tác hại là nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ y bác sĩ là việc làm luôn được ngành y tế chú trọng, ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Là bệnh viện tuyến tỉnh phụ trách khám chữa bệnh cho các huyện khu vực phía Tây, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận từ 300 tới 350 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong môi trường làm việc với nhiều áp lực và rủi ro cao, để đảm bảo an toàn lao động, bệnh viện đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong quá trình làm việc. Rửa tay bằng chai nước rửa tay truyền thống là hình thức phổ biến hiện nay, tuy ít tốn chi phí nhưng hình thức này lại ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm virus, vi khuẩn qua các bề mặt tiếp xúc. Cùng với đó, việc kiểm soát lượng dung dịch nhiều hay ít cũng là rất khó khăn. Tuy nhiên, những nhược điểm đó đã được giải quyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ qua chiếc máy sát khuẩn tay tự động do anh Vũ Quốc Hưng, trưởng phòng vật tư y tế sáng tác. Chiếc máy sát khuẩn tay tự động này đã hạn chế được tối đa việc tiếp xúc giữa người sử dụng với máy. Toàn bộ quá trình sát khuẩn tay chỉ cần thực hiện bằng một động tác giữ tay trước máy trong vòng 3 giây. Điều này đã góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh cho chính bệnh nhân cũng như các cán bộ y bác sĩ tại đơn vị. Anh Hưng chia sẻ.
Qua công việc hàng ngày và xuất phát từ cái việc quan sát cán bộ nhân viên và những nhân dân đến sát khuẩn tay, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, và tôi và cùng anh em trong phòng vật tư đã tận dụng những trang thiết bị bị hỏng và mua một số vật tư trên thị trường về lắp đặt hai hệ thống sát khuẩn tự động tại phòng khám bệnh. Sau khi đưa vào sử dụng rất hiệu quả. Thứ nhất là nó tiết kiệm về hóa chất, thứ hai là nó thuận tiện cho người dân và không tránh được sự lây nhiễm chéo.
Không chỉ có chiếc máy sát khuẩn tay tự động do anh Vũ Quốc Hưng sáng chế, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, phong trào sáng chế cải tiến kỹ thuật, phục vụ quá trình làm việc được đảm bảo an toàn hiệu quả cũng luôn được lãnh đạo đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Từ đó, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên y tế đã được cải thiện một cách đáng kể. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Việc áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện thì để hỗ trợ được các y bác sĩ và đã được ban lãnh đạo bệnh viện hết sức ủng hộ. Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện của đơn vị đấy đã xây dựng những cái tiêu chí, những cái quy định về khen thưởng, ví dụ khen thưởng đột xuất hoặc là khen thưởng cuối năm đấy, đưa ra những cái khen thưởng cụ thể cho từng sáng kiến một. Nghiên cứu khoa học cũng đã nhận được những sự phản hồi rất là tích cực của cán bộ nhân viên y tế và người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, việc đảm bảo an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ không chỉ được thực hiện thông qua các sáng chế cải tiến kỹ thuật, mà bệnh viện còn thường xuyên tổ chức những buổi giao ban tập huấn tại các khoa phòng chuyên môn. Bác sĩ Phạm Thị Hương, điều dưỡng trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chia sẻ.
Khoa là sẽ tổ chức thường xuyên, ví dụ như là một tháng một lần về các cái nguy cơ tai biến hoặc là các cái sự cố y khoa. Để chúng ta sẽ trao đổi với nhau và để các bạn ấy thường xuyên nắm rõ được các cái nguyên tắc thực hiện để hạn chế tối đa cái việc là trong cái quá trình thực hiện để xảy ra các cái nguy cơ tai biến này. Thế và nó rất là quan trọng đối với lại chúng tôi là những người quản lý ở khoa và cũng như là các cái nhân viên y tế trong khoa.
Bên cạnh đó, hàng năm bệnh viện cũng thực hiện việc trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động theo quy định, không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp, đo kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động, khám phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính để có kế hoạch quản lý, điều trị và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe cho cán bộ viên chức và người lao động, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, tích cực triển khai phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, bệnh viện thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy, thực hiện kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động. Bằng nhiều hình thức và giải pháp hiệu quả, những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ được triển khai tích cực và đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các khoa phòng, tổ chức, đoàn thể, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.
Tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tên nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, theo đề án phát triển cây ăn quả có múi đến năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái sẽ hình thành các vùng cây ăn quả có múi với diện tích trên 4.000 hectare. Riêng đối với cây cam quýt đến thời điểm này, hiện tại đã có trên 2.700 hectare với sản lượng đạt trên 11.600 tấn. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao từ những loại cây trồng này, góp phần làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Để cây cam quýt cho năng suất chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, bà con cần thực hiện tốt các kỹ thuật chăm sóc. Sau đây mời bà con lắng nghe phần hướng dẫn của kỹ sư Nguyễn Tuấn Dương, cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, cây cam quýt cần được chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa, đồng thời bà con cần lưu ý bón phân đúng cách, đúng thời điểm và phòng trừ sâu bệnh hại để cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Các biện pháp kỹ thuật như sau: 1. Tưới nước tủ gốc. Việc tưới nước cần phải duy trì được độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc, tưới nước từ 20 đến 30 lít nước trên gốc. Sau đó 3 đến 5 ngày tưới nước một lần tùy theo độ ẩm của đất để giữ ẩm cho cây, tạo độ ẩm cần thiết cho bộ rễ phát triển. Để hạn chế bớt cỏ dại và ngăn cản quá trình bốc hơi nước, ta nên dùng rơm vác mục cỏ khô tủ lại xung quanh gốc từ 0,8 đến 1 m, dày từ 10 đến 20 cm và cách gốc 20 cm để hạn chế côn trùng sâu bọ làm tổ phá hoại gốc cây. 2. bón phân làm cỏ cần kết hợp các đợt bón phân với xới sáo tạo điều kiện cho đất tơi xốp, sạch cỏ dại và xới sáo cách gốc tầm 50 cm, tùy thuộc vào chất đất và tình hình sinh trưởng của cây để quyết định lượng phân bón cho phù hợp. Lượng phân bón đối với từng độ tuổi của cây như sau: đối với cây từ 1 đến 3 năm tuổi, bón từ 25 đến 30 kg phân hữu cơ, 0,5 đến 0,6 kg vôi bột, 0,1 đến 0,2 kg đạm ure, 0,5 đến 1 kg súp pê lân, 0,2 đến 0,3 kg kali trên cây trên năm. Đối với cây 4-5 tuổi, bón 35 đến 40 kg phân hữu cơ, 0,7 0,8 kg vôi bột, 0,3 0,4 kg đạm ure, 1 đến 1,2 kg phân súp pê lân trên một cây trên một năm. Đối với cây 6-7-5 tuổi, bón từ 45 đến 50 kg phân hữu cơ, 0,8 đến 1 kg vôi bột, 4,5 đến 5,5 kg đạm ure, 1,2 đến 1,5 kg súp pê lân, 0,35 đến 0,4 kg kali trên cây trên một năm. Đối với cây trên 7 năm tuổi, lượng phân bón căn cứ theo sản lượng thu hoạch quả hàng năm như sau. Đối với vườn cam, quýt có sản lượng trên 150 tạ trên ha, lượng phân cần bón như sau: 1,5 đến 2 tấn phân hữu cơ, 100 đến 150 kg vôi bột, 15 đến 17 kg đạm ure, 45 đến 50 kg súp pê lân, 13 đến 16 kg kali trên 1 tấn quả. Đối với vườn cam, quýt có sản lượng trên 80 tấn trên 1 ha, lượng phân cần bón như sau: 2 đến 2,5 tấn phân hữu cơ, 150 đến 250 kg vôi bột, 23 đến 25 kg đạm ure, 70 đến 75 kg súp pê lân, 17 đến 20 kg kali trên tấn quả. Các đợt bón phân và thời gian bón thúc quy định như sau: đối với vườn cam, quýt, thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 1 đến 3 năm tuổi, thời gian bón phân thúc do cho cây vào tháng 7, tháng 8, bà con nên bón với lượng như sau: 0,1 đến 0,2 kg đạm, 0,4 đến 0,5 kg lân, 0,1 đến 0,2 kg kali trên cây. Đối với vườn cam, quýt, thời kỳ kinh doanh, thời gian bón phân thúc cho cây vào tháng 6, tháng 7 để tập trung nuôi quả và làm tăng trọng lượng quả, bà con nên bón với lượng như sau: 0,4 đến 0,5 kg đạm, 1 đến 1,2 kg lân, 0,4 đến 0,5 kg kali trên một cây. Đến khoảng tháng 10, tháng 11, bà con cần bón phân hữu cơ và vôi bột với lượng là 40 đến 50 kg phân hữu cơ và 1 đến 1,5 kg vôi bột trên một cây. Đối với bón phân cơ bản, phân hữu cơ cộng vôi đào rãnh quanh vòng tán 1/2 trong tán và 1/2 ngoài tán, rãnh rộng từ 20 đến 40 cm, sâu từ 25 đến 40 cm. Nếu tán cây lớn thì đào rãnh hình bán nguyệt hoặc hình chữ nhật dài, sau đó bón phân vào rãnh rồi lấp kín đất. Lần bón phân kế tiếp đào hai rãnh vào vị trí khác chưa bón. Đối với bón phân vô cơ, giải phân vòng quanh phía trong tán, bón cách gốc 30 đến 50 cm, xong tiến hành xới đất tơi xốp ở độ sâu 4 đến 5 cm, cho phân trộn đều vào đất. 3. Tỉa cành tạo tán. Công việc tỉa cành tạo tán cũng cần được tiến hành thường xuyên và tiến hành khi cành lá đã ổn định. Cần cắt bỏ những cành khô, cành tăm, cành quả mọc yếu và những cành bị sâu bệnh gây hại nhằm tạo cho tán cây thông thoáng, loại bỏ một phần sâu bệnh hại. 4. Các loại sâu bệnh hại thường gặp: sâu vẽ bùa phát sinh gây hại trên các lộc non, sâu non đục ăn biểu bì lá, tạo thành các đường ngoằn nghèo trên mặt lá. Bà con cần sử dụng các loại thuốc hóa học như Confido 100SL, Abatoc 1.8EC, Abamai 1.8EC để phun phòng trừ, phun khi lộc mới nhú đến khi lộc dài 1.5 cm, phun dầu khoáng 2-3 lần cách nhau từ 7-10 ngày, phun thuốc nội hấp 1-2 lần cách nhau 14 ngày. Dày trồng cánh phát sinh gây hại trên lộc non, ấu trùng và trưởng thành chích hút dinh dưỡng của lá và chồi non, làm cho chồi non lụi dần, sần sùi, lá non nhỏ và bị xoăn lại. Phun lộc mới nhú đến khi lộc dài 1.5 cm, phun dầu khoáng 2-3 lần cách nhau từ 7-10 ngày, phun thuốc nội hấp 1-2 lần cách nhau 14-20 ngày, phun dầu khoáng cộng Amectin 1-2 lần cách nhau từ 10-14 ngày. Dày mềm. Dày mềm có màu nâu đen đến màu đen, chúng sống tập trung theo đàn, ấu trùng và trưởng thành tập trung ở mặt dưới của lá. nhất là đọt non, bông, chồi để chích hút nhựa làm cho phần lá chồi non bị khô héo hoặc để lại những vết thâm đen trên lá, trên chồi. Phun thuốc khi lộc mới nhú đến khi lộc dài 1,5 cm. Phun dầu khoáng từ 2 đến 3 lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Phun thuốc nội hấp 1 đến 2 lần cách nhau từ 14 đến 21 ngày. Phun dầu khoáng cộng abamectin 1 đến 2 lần cách nhau từ 10 đến 14 ngày. Nhện đỏ, nhện đỏ sống ở mặt trên lá già, lá bánh tẻ, khi một độ cao sống cả ở mặt dưới lá, cành lục non, quả. Nhện đỏ chích hút nhựa cây tạo thành các vết chấm nhỏ li ti màu trắng, bạc, hơi vàng. Bị hại nặng cả lá và quả có màu trắng hơi vàng, lá bị rụng. Trên mặt lá và quả bị hại có cả tơ mỏng, sử dụng dầu khoáng 2 đến 3 lần cách nhau khoảng từ 7 đến 10 ngày. Sâu đục thân, đục cành, phát sinh gây hại mạnh từ tháng 5 đến tháng 12. Phun thuốc Confido 100SL, Actara 25WG, Abatoc 1,8EC trên thân, cành, gốc. Khi thấy các cành bị héo, bơm thuốc vào lỗ sâu đục, sau đó dùng đất sét đít lỗ đục lại. Bệnh lét phát sinh gây hại từ tháng 5 đến tháng 10. Triệu chứng bệnh ban đầu ở lá non và những chấm đỏ có đường kính trên dưới 1mm, màu trong vàng, thường thấy ở mặt dưới của lá. Sau đó vết bệnh mở rộng và phá vỡ biểu bì mặt dưới lá, màu trắng nhạt hoặc nâu nhạt. Lá bệnh không biến đổi hình dạng nhưng dễ rụng. Cây con bị bệnh nặng thường hay rụng lá. Vết bệnh ở quả cũng tương tự như ở lá. Vết bệnh xù xì màu nâu hơn, mép ngoài có gờ nổi lên. Sử dụng một trong các loại thuốc như Vidoc 80TN, Zinc Copper 50WP, Batoxin 12WP để phun. Bệnh thối rễ do nấm gây ra, bệnh thường phát sinh gây hại từ tháng 4 đến tháng 10, đặc biệt gây hại nặng trên cây cam bị úng nước, bón phân chuồng tươi, bón phân không cân đối NPK. Bệnh biểu hiện ban đầu vàng một phần lá, sau đó vàng cây, rụng lá và chết. Bà con có thể phòng trị bệnh bằng cách khơi thông rãnh thoát nước, chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã qua xử lý, thường xuyên kiểm tra, tỉa cành, tạo độ thông thoáng cho đồi cam. Có thể sử dụng thuốc Efigo 480SL, SD 72WP để tưới 2 đến 3 lần cách nhau từ 15 đến 20 ngày. Kính thưa quý vị bà con vừa theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cam quýt. Kính mong bà con lưu tâm áp dụng thực hiện tốt để cây cam quýt cho năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho bà con.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.